Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước chúng tôi đã có bài đề cập Đảng bộ tỉnh Bình Định với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Thời gian tới, tỉnh Bình Định tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 của Trung ương, tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội theo đúng kế hoạch. Bài viết sau đây đề cập vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Để phát huy kết quả đạt được, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội 14 của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau. Một là cấp ủy tổ chức đảng các cấp tiếp tục phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị năm 2024, tập trung rà soát đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân và đề ra giải pháp cụ thể thiết thực khả thi, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, thực hiện đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát triển kinh tế xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng khác. Bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, cụ thể hóa thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, chuẩn bị tốt các điều kiện tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20 nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy tính chủ động sáng tạo của từng cấp ủy tổ chức đảng, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, kịp thời xử lý dứt điểm các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn trước khi diễn ra đại hội, nắm chắc tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quán triệt đầy đủ sâu sắc các văn bản hướng dẫn của cấp trên và cấp mình về Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và những thành tựu nổi bật của đất nước của tỉnh, đồng thời gắn việc chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp với phát động các phong trào thi đua yêu nước bằng công trình, việc làm cụ thể thiết thực. Hai là Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy tổ chức đảng các cấp xây dựng báo cáo chính trị trình đại hội bảo đảm chất lượng, sát tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đánh giá một cách khách quan, khoa học, toàn diện, phân tích sâu sắc nguyên nhân, dự báo tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị để từ đó xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030. Chủ động đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của cấp ủy tổ chức đảng các cấp trong việc thực hiện các nghị quyết chỉ thị quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy địa phương đơn vị. Đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm nhìn thẳng vào sự thật, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục. Xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030, bám sát quan điểm tư tưởng đổi mới của đảng và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, làm tốt công tác dự báo, nắm bắt thời cơ tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh bền vững, nhưng không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cần ngắn gọn, bám sát quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và quy chế làm việc của cấp ủy, tránh trùng lập nội dung báo cáo chính trị. Kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết của đảng bộ, sự chỉ đạo của cấp ủy, cấp trên và tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đánh giá đúng sự thật, chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang né tránh. báo cáo kiểm điểm của tập thể còn gắn với trách nhiệm cá nhân trên lĩnh vực địa bàn được phân công phụ trách là cơ sở để đánh giá cấp ủy viên trong nhiệm kỳ và góp phần quan trọng cho việc chuẩn bị nhân sự khóa mới. Việc kiểm điểm cần làm rõ mức độ khắc phục, sửa chữa khuyết điểm yếu kém đã được chỉ ra, nhất là các nội dung mà cấp có thẩm quyền đã gợi ý kiểm điểm hoặc kết luận. Ba là tổ chức tốt việc thảo luận, lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo báo cáo chính trị của đại hội cấp trên trực tiếp và đại hội 14 của đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng hiệu quả. Việc tổ chức lấy ý kiến phải thiết thực, tránh hình thức, căn cứ vào tình hình cụ thể của đảng bộ để lựa chọn cách lấy ý kiến cho phù hợp, tiếp thu được nhiều ý kiến chất lượng. 4 là tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng các cấp, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên bám sát cập nhật thường xuyên tình hình chuẩn bị và công tác tổ chức đại hội của các tổ chức đảng. Chú trọng chỉ đạo nơi có khó khăn vướng mắc trong công tác nhân sự khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội phải được kết luận trước khi bước vào đại hội. Trong chỉ đạo phải nắm chắc nguyên tắc, quy định quy trình để bảo đảm sự thống nhất chung. 5 là công tác nhân sự cho đại hội cấp ủy tổ chức đảng các cấp phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của đảng, làm tốt công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ để chuẩn bị trước một bước đội ngũ cán bộ cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Lựa chọn giới thiệu và bầu những đồng chí thật sự xứng đáng đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chú ý phát hiện giới thiệu nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ cán bộ người dân tộc thiểu số. Xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị trong nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo làm cơ sở cho việc xây dựng đề án nhân sự cấp ủy. Đề án nhân sự cấp ủy phải gắn kết chặt chẽ với công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, nhiệm kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Quan tâm lãnh đạo tăng cường cán bộ cho nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội. Cần chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ gắn với công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện lời dạy của Bác Hồ nói đi đôi với làm, những năm qua, nông dân xã Cát Sơn, huyện Phù Cát tích cực tổ chức vận động nông dân hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Mới đây, Hội Nông dân xã Cát Sơn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Bài viết sau đây phản ánh cụ thể.
Thưa các đồng chí và các bạn, Hội Nông dân xã Cát Sơn hiện có 3 chi hội, 1.452 hội viên. Xác định việc học tập và làm theo gương Bác bằng chính công việc hàng ngày, hội quan tâm giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức của hội viên về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo gương Bác, gắn với phát động thực hiện các phong trào thi đua như nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Sơn cho biết, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo cho nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, thoát khỏi tư duy nhỏ hẹp. Từ chỗ lao động sản xuất chỉ đủ trang trải cuộc sống, nay nông dân đã phấn đấu vươn tới một bước cao hơn, trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn xã có 450 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội Nông dân xã khuyến khích động viên hội viên nông dân phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như giúp về vốn, giống, ngày công lao động, vật tư, nông nghiệp, hướng dẫn kỹ thuật cách làm ăn. Hội cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng các doanh nghiệp, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến hội viên nông dân, xây dựng mô hình trồng hoa, nuôi cá nước ngọt, trồng bưởi da xanh. Để hỗ trợ vốn cho hội viên phát triển sản xuất, từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện cho 17 hộ vay với số tiền hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, hội đã tín chấp cho 293 hộ vay với tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng. Nhờ vậy, hàng trăm hộ nông dân trên địa bàn Cát Sơn đã nỗ lực vượt khó để trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, tiêu biểu như hộ ông Hồ Văn Khương ở thôn Hội Sơn. Từ việc phát triển nuôi cá lồng trên hồ Hội Sơn hàng năm có lợi nhuận hơn 200 triệu đồng, hay hộ ông Đặng Ngọc Hồng ở thôn Thạch Bằng Đông, nhờ kết hợp chăn nuôi bò la sinh sản với trồng bưởi da xanh mỗi năm thu lãi hơn 150 triệu đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên nông dân chung tay duy trì và nâng cao 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Từ đầu năm 2024 đến nay, hội đã vận động nông dân hiến 6.200 m2 đất để bê tông hóa 5,5 km đường giao thông nông thôn, vận động nông dân đóng góp tiền vật tư lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường quê với chiều dài 12,5 km đường. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn Phan Đông Luật đánh giá, việc học tập và làm theo gương Bác ở Hội Nông dân xã đã giúp các phong trào hoạt động của hội ngày càng hiệu quả, nhất là trong việc tập hợp đoàn kết hội viên, cùng giúp nhau thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đấy à? Tưởng bỏ chứ cơ mà.
Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu nhé. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
Thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.